Bài thứ 9, Lục Hòa. Mở đề. Một nhỏ, tai hại của sự bất hòa. Trong sự sống chung đụng hàng ngày, không có gì tai hại bằng sự bất hòa. Sự bất hòa làm ôn độc cuộc sống chung và bắt buộc người ta phải xa nhau, nếu không muốn ở gần nhau để làm khổ cho nhau. Trong gia đình, anh em không hòa thì tình cốt nhục chia ly, vợ chồng không hòa thì gia nghiệp chẳng thành, con cái phải bị đau khổ vì gần cha thì phải xa mẹ, gần mẹ thì phải xa cha. Sớm làng không hòa thì hai sinh ra rầy rà, kiềm cáo, chém giết lẫn nhau. Quốc gia không hòa thì sinh ra giặc giả, loạn lạc, dân chúng khổ sở. Nhân loại bất hòa thì chiến tranh tiếp diễn, nhân sinh điêu đứng, suy tàn. Hai nhỏ, sự quan trọng của nhu hòa. Đã thấy sự bất hòa như thế nào, tất nhiên cũng phải thấy đức tánh nhu hòa là cần thiết như thế nào cho đời sống tập thể. Chúng ta thường nghe nói dĩ hòa vi quý, lấy hòa làm quý. Bốn chữ giản dị ấy có một công dụng ích lợi vô cùng. Những ai lấy nó làm phương châm thì bất luận việc lớn việc nhỏ đều thành tựu dễ dàng. Trái lại, những ai khinh thường nó thì công việc chung không bao giờ có kết quả. Sách Nho cũng có nói: thời thế thuận không bằng địa thế lợi, địa thế lợi không bằng nhân tâm hòa. Thiên thời bất như địa lợi, địa lợi bất như nhân hòa. Xem thế thì đủ biết yếu tố hòa là quan trọng hơn hết trong mọi việc, mọi tổ chức. Gia đình hòa thì gia đình có hạnh phúc, nước nhà hòa thì nước nhà được hành trị, nhân loại hòa thì thế giới an lạc. Hiểu biết hơn ai hết sự quan trọng của đức tánh nhu hòa trong đời sống tập thể, Đức Phật đã chế ra pháp lục hòa cho hàng đệ tử. Bề lớn, chánh đề. Một La Mã, định nghĩa. Lục hòa là sáu phương pháp cư xử với nhau cho hòa hợp, từ vật chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm. Hòa ở đây là hòa với mục đích tiến tới sự cao đẹp, đến con đường giải thoát toàn thiện toàn mỹ, chứ không phải hòa một cách nhu nhược thụ động, ai nói quấy cũng ừ, ai nói phải cũng gật. Hòa ở đây cũng không phải là một phương tiện trong giai đoạn để rút thắng lợi về mình rồi lại chiến. Hòa ở đây nhằm mục đích làm lợi cho tất cả, gây hạnh phúc cho tất cả. Trong ấy có bóng dáng tự và tha, không có so đo ta và người. Hai La Mã, lục hòa là những gì? Lục hòa gồm có sáu điểm sau đây. Một nhỏ, thân hòa cùng ở, thân hòa đồng trú, nghĩa là cùng nhau ở dưới một mái nhà, trong một phạm vi, một tổ chức, hôm sớm có nhau, cùng ăn, cùng ngủ, cùng học, cùng hành. Khi đã sống chung đụng hàng ngày như thế thì phải hòa thuận với nhau, không dùng sức mạnh, võ lực để lấn hiếp, đánh đập nhau. Nếu là anh em, vợ chồng, con cái trong một gia đình thì phải trên thuận dưới hòa, anh ra anh, em ra em, chồng ra chồng, vợ ra vợ, chứ không được lộn xộn vô trật tự, hiếp đáp, sát phạt nhau. Nếu là những Phật tử cùng ở với nhau học tập dưới một mái chùa thì tuy là không phải ruột thịt nhưng cũng là những người con chung của Đức Phật, cùng một lý tưởng, mục đích thì cũng phải lấy cái hòa khí làm đầu, không được chia phe phái, ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ thế hiếp cô, mạnh ai nấy được. Nếu là đồng bào cùng chung sống trong một quốc gia xã hội thì phải lấy sự đoàn kết làm đầu, không được gây cảnh nồi da sáo thịt, chia năm xẻ bảy, làm thành giặc chồm, giặc sớm, sát phạt nhau, chém giết nhau. Người nước ta có câu ca dao rất có ý nghĩa: bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Khác giống mà sống chung trên một vàng còn phải hòa thuận thương yêu nhau, huống chi là cùng một dân tộc, một giống nòi. Cũng thế, đã là nhân loại cùng chung sống trên quả địa cầu này thì dù là da trắng, da đen, da vàng hay da đỏ cũng là tứ hải giai huynh đệ cả, đã là giống người như nhau mà lại đem nhau ra chiến trường bắn giết nhau, tàn sát nhau, làm mồi cho súng đạn vô tri, thì thật là vô cùng phi lý. Tóm lại, đã cùng chung sống với nhau trong một địa vị, một giới hạn, một hoàn cảnh, thì bao giờ cũng phải hòa hảo với nhau. Hai nhỏ, lời nói hòa hiệp, không tranh cãi nhau. Muốn thân không đánh đập nhau, không đối chọi nhau. Khi ở bên cạnh nhau, thì lời nói phải giữ gìn cho được ôn hòa nhã nhặn. Trong mọi trường hợp, nhất thiết không được rầy rà, cãi cọ nhau. Có người thân hòa mà khẩu không hòa, ăn thua nhau từng câu nói, tìm cách vỉa mai, chăm chọc nhau, hạch hỏi nhau từng tiếng một, cuối cùng sanh ra ấu đả nhau. Trong một gia đình, cũng vì một lời nói không hòa mà nhiều khi anh em xa lìa nhau, vợ chồng ly tán nhau, cha con không thấy mặt nhau, trở thành những kẻ xa lạ, thù hằn nhau. Trong xã hội, cũng vì một lời nói không hòa mà nhiều khi quốc gia phải lâm nạn chiến tranh, nhân loại phải bị đẩy vào lò sát sanh thảm khốc. Bởi thế nên thân thể hòa chưa phải là đủ, mà Phật dạy phải hòa cả miệng nữa. Nghĩa là người Phật tử phải nói lời dịu dàng, hòa nhã với nhau, nhất thiết không được cãi lẫy, gây gổ nhau. Nếu có gì thắc mắc, cần phải bàn cãi cho ra lẽ, thì tuyệt đối phải dùng lời ôn tồn, hòa nhã mà bàn luận. Ba nhỏ, ý hòa cùng vui, ý hòa đồng duyệt. Duy Thức Học có nói, ý là hệ trọng hơn hết. Nó là động cơ thúc đẩy miệng và thân. Kể công thì nó đứng đầu, mà kết tội nó cũng đứng trước. Công di thủ, tội di khôi. Bởi thế cho nên, trong một gia đình, một đoàn thể, mỗi người cần giữ gìn ý tứ tâm địa của mình. Nếu ý tưởng hiền hòa, vui vẻ, thì thân và lời nói dễ giữ được hòa khí. Trái lại, nếu ý tứ bất hòa, thường trái ngược nhau, ganh ghét nhau, thì thân và khẩu khó mà giữ được cho hòa hảo. Dù có cố gắng bao nhiêu để thân và khẩu được hòa khí, hay vì sợ một quý quyền gì ở trên mà phải ăn ở hòa thuận với nhau, thì sự hòa thuận này cũng chẳng khác gì một lớp sơn đẹp đẽ tô lên một tấm gỗ đã mục. Một khi sự xung đột bên trong đã đến một mức độ không thể chứa đựng được nữa, tức nó sẽ nổ tung ra trong lời nói hay trong những cái đấm đá. Cũng như tấm gỗ khi đã mục quá rồi thì thế nào lớp sơn bên ngoài cũng rạn nứt, đổ bể. Đức Phật đã thấu rõ như thế, nên Ngài dạy phải có tâm ý vui vẻ hòa hiệp trong khi chung sống với nhau. Muốn được tâm ý hòa hiệp phải tu hành hỷ xả. Hỷ xả nghĩa là bỏ ra ngoài những sự buồn phiền, hờn giận, không chấp chặt trong lòng những lỗi lầm của kẻ khác. Có như thế, tâm hồn mới thư thái vui vẻ được, và ý nghĩ mới trong sáng thanh tịnh được. Vậy Phật tử chúng ta hãy cố gắng tu hành hỷ xả mới được. Bốn nhỏ, giới hòa cùng tu, giới hòa đồng tu. Trong một tổ chức, một đoàn thể nào có trật tự, tất đều có kỷ luật quy củ hẳn hoi. Trong đạo Phật, mỗi Phật tử tùy theo địa vị cấp bậc tu hành của mình mà thọ lãnh ít hay nhiều giới luật. Người tại gia thì thọ ngũ giới, người xuất gia thì thọ 10 giới, nếu là sa di thọ 250 giới, nếu là tỳ kheo thọ 348 giới, nếu là tỳ kheo ni, vân vân. Khi Phật tử hội họp lại hay khi cùng chung sống để tu học, mỗi ngày tùy theo cấp bậc của mình mà giữ giới. Đã cùng một cấp bậc với nhau thì tất phải thọ giới và giữ giới như nhau, chứ không được lộn xộn giữ giới này bỏ giới kia, giữ giới kia bỏ giới nọ. Mỗi người mỗi thứ. Nếu có sự vô kỷ luật này thì lẽ tất nhiên tổ chức ấy sẽ tan rã. Vì thế Đức Phật dạy, khi Phật tử đã chung sống với nhau thì triệt để phải cùng nhau tu những giới luật như nhau, giữ đúng những giới luật của cấp bậc mình. Nói rộng ra, trong một trường học, một gia đình Phật tử, một hội chẳng hạn, bao giờ cũng lấy kỷ luật làm đầu. Trong trường, nếu học sinh không giữ kỷ luật của trường, ai muốn ra cứ ra, ai muốn vào cứ vào, ai muốn học cứ học, ai muốn chơi cứ chơi, thì trường ấy ắt phải sập. Trong gia đình Phật tử, đoàn sinh mỗi người mỗi làm theo mỗi ý riêng mình, không tuân năm điều luật của gia đình, không làm theo huấn lệnh của huynh trưởng, thì gia đình Phật tử ấy sẽ tan rã. Trong một hội viên không tôn trọng điều lệ của hội, phân chia giai cấp, tự cho mình sang không cần giữ giới như người hèn, tự cho mình giàu không giữ giới như người nghèo, tự cho mình có học thức không giữ giới như người vô học, nếu có tình trạng như thế, tất hội ấy sẽ tan rã. Nói tóm lại, trong một đoàn thể, đạo hay đời, nếu không cùng nhau gìn giữ giới điều, kỷ luật, quy tắc, thì chúng ta không bao giờ sống chung với nhau được. Vậy Phật tử muốn hòa hợp cùng nhau để tu tập, thì mỗi người cần phải gìn giữ giới luật như sau. Năm nhỏ, thấy biết giải bày cho nhau hiểu, kiến hòa đồng giải. Trong sự sống chung, mỗi người hiểu biết được điều gì, khám phá được điểm gì, phải giải bày, chỉ bảo cho người khác hiểu. Như thế, trình độ hiểu biết mới không chênh lệch, sự tu học mới tiến đều về tinh thần bình đẳng, mới dễ giữ vững giữa những người cùng ở một đoàn thể. Khi ta khám phá ra được một điều gì mới lạ, hay có một ý kiến gì hay ho, nếu ta không giải bày cho người chung quanh, thì không những ta là một kẻ ích kỷ, mà còn tạo ra một sự tắc nghẹn giữa sự thông cảm với người khác. Lòng ích kỷ và sự tắc nghẹn ấy là mối dây của sự chia rẽ, bất hòa, xung đột. Trước một vấn đề, mỗi người sẽ nghĩ, sẽ thấy mỗi cách, và do đó sẽ gây nghi ngờ, hoang mang trong đoàn thể, vì phần đông không biết tin vào ai. Nhất là trong kinh sách Phật, vừa nhiều vừa cao siêu, vừa đủ loại, mỗi Phật tử có thể khám phá ra một khía cạnh khác nhau, tìm ra một ý nghĩa có thể đúng mà cũng có thể sai. Trong những trường hợp ấy mà không gấp rút giải bày quan điểm, ý kiến của mình cho mọi người trong đoàn thể hiểu biết, thì khó mà có thể sống hòa hiệp với nhau. Sáu nhỏ, lợi hòa cùng chia cân nhau, lợi hòa đồng quân. Về tài lợi, vật thực, đồ dùng phải phân chia cho cân nhau hay cùng nhau thọ dụng, không được chiếm làm của riêng hay dành phần nhiều về cho mình. Trong khi sống chung, nếu có người đem cho vật thực, y phục, mền chiếu, thuốc thang, vân vân, thì phải đem quân phân tất cả, nghĩa là chia cho đều nhau, không vì tình riêng, kẻ ít người nhiều, kẻ tốt người xấu, nhưng phải lấy công bằng làm trọng. Giữ được như thế thì dù ở chung nghìn người cũng vẫn hòa vui. Trái lại, nếu vì tình tư, ý riêng, tham tài, hám lợi, thì dù chỉ có vài ba người chung sống với nhau cũng không thể hòa được. Trong xã hội, sở dĩ có sự xung đột dữ dội, phân chia giai cấp cũng do vì thiếu sự lợi hòa đồng quân cả. Người giàu thì giàu quá, kẻ nghèo thì nghèo sơ, kẻ dinh thự nguy nga, ruộng đất cò bay thẳng cánh, có kẻ không có một chòi tranh vách đất, do đó không thể có hòa bình được. Người vô sản xung đột với kẻ hữu sản, nước nghèo đói sinh sự với nước phú cường. Nếu nhân loại thâm hiểu rằng cuộc giàu sang phú quý trong nhân gian như hạt sương động trên cành hoa, công danh vinh hiển trên đời như bọt nước nổi trên mặt biển, thì chắc sự chênh lệch giữa giàu và nghèo sẽ bớt đi nhiều lắm, và nhân loại sẽ bớt xung đột nhau hơn. Với một tinh thần bình đẳng, lợi tha, từ bi, cứu khổ, với một trí huệ soi thấu rõ sự vô thường giả tạm của cuộc đời, Đức Phật đã dạy: có tài lợi nên tùy phần chia sớt cho nhau, hay triệt để hơn nữa, lợi hòa đồng quân. Vậy chúng ta đã là Phật tử, phải nên cố gắng thực hành cho được lời dạy ấy. Xê lớn, kết luận: để có một ý niệm tổng quát về lục hòa, chúng ta hãy ôn lại một lần nữa những ý chính trong sáu điều chỉ bảo của Đức Phật. Một nhỏ, hãy chung sống với nhau một cách hòa hợp, hãy chung lưng đâu cần, đùm bọc nhau, chứ không nên dùng võ lực để đàn áp nhau. Hai nhỏ, hãy nói năng với nhau một cách dịu dàng, hòa nhã. Nếu có điều gì thắc mắc cần bàn cãi thì cũng phải bàn cãi trong ôn hòa, lễ độ. Ba nhỏ, hãy nuôi dưỡng ý tốt đẹp đối với nhau, hãy trau dồi đức hỷ xả, đừng bao giờ thù hiềm ganh tị nhau. Bốn nhỏ, hãy giữ đúng giới luật như nhau, hãy lấy kỷ luật làm đầu, vô kỷ luật thì không một đoàn thể nào có thể tồn tại được. Năm nhỏ, hãy giải bày những sự hiểu biết, những ý kiến của mình cho người chung quanh. Người thông hiểu nhiều phải có bổn phận chỉ bày cho người hậu tiến và dắt dẫn họ đi kịp mình. Sáu nhỏ, hãy chia đồng đều tài lợi thu thập được cho những người cùng sống chung với mình, để mọi người đều được thỏa mãn vui vẻ. Sáu điều dạy trên đây, nếu chúng ta thực hiện một cách triệt để thì trong gia đình, cha mẹ, vợ chồng, anh em đều được hòa thuận yên vui, gia nghiệp mỗi ngày một thịnh đạt, quốc gia được hùng cường thịnh trị, thế giới được hòa bình an lạc. Riêng về trong giới Phật tử chúng ta, nếu áp dụng đúng đắn pháp luật hòa thì sự tu học của chúng ta mau được tiến bộ, con đường giải thoát được gần hơn, và cảnh giới cực lạc không phải chỉ là một ước vọng. Vậy xin khuyên các Phật tử, mỗi người sau khi học hiểu rõ luật hòa phải thực hành cho được, và khuyên mọi người thực hành theo để cùng hưởng hạnh phúc chung.